Chương 784, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Công chúa tuy rằng cơm ngon áo đẹp, nhưng cũng chưa chắc nuông chiều từ bé. Nuông chiều từ bé chính là hoàng đế sủng ái công chúa, mà không phải phổ thông thiên gia công chúa. Tầm thường thiên gia công chúa nhiều lắm là cơm ngon áo đẹp, so với bách tính bình thường muốn khá một chút thôi. Nửa đêm rằng co một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Dung công chúa dẫn một đám thị vệ mênh mông quần quận rời đi, ra chắc quận biên quan, hướng về Cao Lệ mà đi. Cao Lệ vương có chỉ, tuyệt đối không thể gọi Hoa Dung công chúa sống sót đi tới Cao Lệ Khương Vân Vân trên người bao bọc gia thú, ngồi trên lưng ngựa, bây giờ Trương Bách Nhân rời đi, chính là ta chờ nhân cơ hội động thủ thời cơ tốt nhất. Có thể mang huyết thể đều giá họa ở khiết đan, vi thất trên người lại có người nói nhỏ. Mã tặc kết bè kết lũ mã tặc đống nhiên xuất hiện, gào gào chu lên hướng về đại tùy đưa thân đội ngũ vọt tới. Một hồi chém giết không thể tránh được. Hai vị gặp thần võ giả lúc này bó tay bó chân, mặc cho xa xa không ngừng chém giết, đưa thân đội ngũ bị đánh tan chạy tứ phía, cũng không dám ly khai Hoa Dung công chúa nửa bước. Mã tặc hung hãn, lại thêm Cao Lệ đội ngũ dẫn đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ đưa thân đội ngũ người chạy hơn phân nửa, chỉ có cực ít một phần lưu lại. Giết mã tặc không đuổi theo đuổi đưa thân đội ngũ, mà là trực tiếp hướng về Hoa Dung công chúa đánh tới. Bất luận Dương Quảng có mục đích gì, các đại môn phiệt cũng tốt, thế gia cũng được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gọi Dương Quảng đạt thành. Dương Quảng vô duyên vô cớ đem tử nữ gả cho Cao Lệ, tất nhiên có âm mưu lớn, vì lẽ đó Hoa Dung công chúa phải chết tuyệt đối không thể gọi Hoa Dung công chúa sống sót trở lại Cao Lệ. Mã tặc là thế gia môn thiệt, tông môn, Cao Lệ, Khiết Đan, Vi Thất, Đông Đột Quyết cao thủ tạo thành, đại tùy đưa thân đội ngũ tuy rằng cũng là tinh nhuệ, nhưng đối mặt với này một đám các nhà tỉ mỉ chọn lựa ra tinh nhuệ, cũng chỉ có liên tục bại lui một đường. Giết một người hán tử loan đao trong tay lập lòe hàn quang, hướng về Hoa Dung công chúa xe ngựa chém vào mà tới. Phương xa Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu đứng đối diện nhau quả thực, không chịu được người có thật nhiều, đô đốc dạy ta nhân cơ hội gạt bỏ một ít thế gia môn thiệt, phía bắc trưởng thành dị tộc tinh nhuệ quả thực không giả, lại còn có hai vị gặp thần võ giả, những người này cũng là rơi xuống tiền vốn lớn. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc bước ra một bước, hướng về giữa trường cất bước mà đi. Ngư Câu La dám ra tay, xa xa Khiết Đan, Đột Quyết Chí đạo cường giả cũng không dám ra tay, một khi ra tay tất nhiên sẽ bị Ngư Câu La nhận ra đến. Như trêu đến đại tùy lôi đỉnh cơn giận, chỉ lo sự tình cực kỳ không ổn. Âm một quyền vung ra, hư không đổ nát, Chí đạo cường giả mạnh mẽ nhìn một cái không sót gì, trôi đi qua người ngã ngựa đổ, lưu lại một chồng thịt nát. Ngư Câu La có người đầy mặt kinh hoàng hô một tiếng. Đi mau, đây là âm mưu, có người ở phía xa hô to. Hai vị gặp thần không xấu cường giả muốn nhân cơ hội tách ra mà chạy, đã thấy Ngư Câu La cười lạnh, muốn đi đi được rồi chứ nếu ra tay. Vậy liền lưu lại đi đại đô đốc, nhưng là thích nhất kiến thần cảnh giới thi thể. Thái hồ chân trời một tia tử khí bốc lên, Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía xa trướng đồng nho, trực tiếp tụ lý càn khôn vung ra, đem Hoa Dung công chúa chứa vào. Lúc này thái hồ bờ sông náo nhiệt lên, thiên hạ các nơi đê mở không hết xem cuộc chiến võ giả dồn dập tới rồi, đứng ở bên bờ tràn đầy phấn khởi quan chiến. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, thân thể như ngọc đứng lên, từng bước hướng về thái hồ đi đến. Bây giờ trời đông giá rét tháng chạp, thái hồ đã kết băng, đúng là bớt đi một phen phiền phức. Lúc này Trương Bách Nhân bàn chân đạp tờ ơ hàn băng trên, chẳng biết vì sao trong lòng dĩ nhiên dâng lên một luồng không thích hợp. Tựa hồ có gì đó không đúng a. Trương Bách Nhân tâm huyết dâng trào, nhìn hai bờ sông người người nhốn nháo người đang xem cuộc chiến, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Thế ra môn phiệt cùng ta quyết chiến, chẳng lẽ còn dám đảm nhận, dám ngay ở thiên hạ quần hùng mặt, vi hẹn hay sao? Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Đồng nhiên đầu lông mày thật chặt đám cùng nhau, Vương Nghệ, kẻ này làm sao tới? Vương Nghệ ẩn nấp ở trong đám người, Trương Bách Nhân một chút liền phát hiện hắn. Xa xa một bóng người phập phù đi ra, rơi vào giữa trường, lúc này hai người đều đã tới chính giữa hồ nước. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, lại thật sự dám đến nơi hẹn mà đến, nói là ngươi gan lớn, còn nói ngươi ngu xuẩn. Dương Thần chân nhân thân hình phập phù, ở Trương Bách Nhân ngoài mới bước đứng lại. Há, chỉ là thế gia môn thiệt, bất quá gà đất chó xanh thôi. Vì các ngươi ha cần phải trận thế lớn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn quét đối diện Dương Thần chân nhân, ngươi không phải Dương Kỳ? Dương Kỳ ở đâu, làm sao mà biết? Dương Thần chân nhân sững sờ, hứng thú. Dương Thần chân nhân, nếu chỉ là ngươi mặt hàng này, đến bao nhiêu bản đô đốc giết bao nhiêu? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ xem thường. Lời ấy rơi xuống, cái kia Dương Thần chân nhân sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, hôm nay chính là ngươi nơi táng thân, mau cho nở dê chịu chết đi. Đối diện Dương Thần chân nhân bỗng nhiên đưa tay, phổ ngày xây đích thực hỏa diễm hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân như núi bất động, chỉ là đứng lặng lặng, hết thể hỏa diễm tới gần quanh thân hắn ba trượng toàn bộ tắt. Liền chút bản lĩnh này sao? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Nhưng vào lúc này, Giữa bầu trời thần quang lấp lóe, một vị kim giáp thần nhân hiện ra, trong tay cầm một lồng ánh sáng nhẹ nhàng đập một cái, nháy mắt đem Trương Bách Nhân liên quan quanh thân hắn ngang nở trượng toàn bộ đổ ngược ở Trương Bách Nhân. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Chúng ta ở đây quần hùng đại hội, nguyên bản nghĩ làm sao hủy diệt Đại Tùy, nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại chính mình xông vào giữa bầu trời kim giáp thần trên mặt người. Tràn đầy quái dị, giết ngươi này triều đình số một chó săn, Dương Quảng đứa kia liền bằng đứt rời một cánh tay. Hôm nay chính là ngươi dở chê tờ. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, quần hùng đại hội cái quỷ gì nói xong quyết chiến Dương Kỳ đây. Lúc này cái kia Dương thần chân nhân ra lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đã thấy giữa bầu trời kim giáp thần nhân mở miệng cao giọng gào thét, Trương Bách Nhân cũng biết bản tọa thủ đoạn đánh giá cái kia che khuất bầu trời lôn nở dê ai nhờ xa nở dê. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không biết ha ha ha, không biết là được rồi, vì đối phó ngươi, đây là chủ thượng ban thưởng Cửu Long thần hỏa cháo, có phần sơn trừ hải oai, ngươi một không thành Dương thần, hai không tu tới đạo, bây giờ nếu rơi vào Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, chỉ có một con đường chết. Một cái kim giáp thần nhân cười lớn không thôi. Hả? Trương Bách Nhân lộ ra kỳ quái vẻ. Lúc này ngoại giới có người hô một tiếng, Hỏa Đức tinh quân, không nên rông dài, mau cho nở dê đưa tiểu tử này đi gặp đạo tổ. Kim giáp thần nhân gật gật đầu, một đôi mắt xuyên thấu qua quang lô nở dê ai nhờ xa nở dê, tiếc hận nhìn Trương Bách Nhân một chút, bản tôn cũng từng nghe tới danh hiệu của ngươi, không hề nghĩ rằng ngươi lại liền như vậy chết ở chỗ này, thật đang đáng tiếc, chỉ tiếc ngươi không nhìn được số trời, đi ngược lên trời, như có thể giết ngươi và ta chờ tất nhiên sẽ thu được thiên địa khí số buông xuống lại. Sau khi nói xong Hỏa Đức tinh quân không ở rông dài, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, chỉ thấy Cửu Long thần hỏa cháo chấn động, trong hư không diệu diệu nhật quang hội tụ đến, một đạo hóng ánh tia sáng hướng về Trương Bách Nhân phong tới. Xì hàn băng nháy mắt hỏa tan bốc hơi lên, Trương Bách Nhân bước ra một bước tránh ra tia sáng, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp đảm, ghê gớm, vốn tưởng rằng Cửu Long thần hỏa cháo sẽ như trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện 9 con rồng lửa, bây giờ nhìn lại xác thực nếu không, mà là hội tụ ánh sáng mặt trời hóa thành kích quang, tựa hồ có thể giết chết vạn vật. Theo Cửu Long thần hỏa cháo vặn vẹo, từng đạo kích quang từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Bách Nhân vọt tới, tựa hồ muốn hóa khí. Mọi người đều biết kính phóng đại có thể châm đốt tuổi gỗ, thiêu đốt con kiến, nếu đem so với nhân loại đại gấp trăm ngàn lần kính phóng đại nhắm ngay một người sẽ như thế nào, này kỳ thực chính là kích quang một loại ứng dụng. Không phải một đạo kích quang, mà là bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu tia sáng hướng về Trương Bách Nhân phong tới. Được lắm, Cửu Long thần hỏa cháo nguyên lai đạo pháp còn có thể chơi như vậy. Bản đô đốc lĩnh giáo Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, cũng không vội va phản kích, mà là quan sát đến Cửu Long thần hỏa cháo huyền liền diệu. Nay Cửu Long thần hỏa cháo có thể đại tiểu như ý, to bằng bàn tay hóa thành che khuất bầu trời lô nở dê ai nhờ xa nở dê, chính là thần đạo lực sản phẩm. Trương Bách Nhân nghĩ muốn cất bước hướng về lô nở dê ai nhờ xa nở dê tới gần, nhưng thấy nửa đường từng đạo kích quang hội tụ, chặn lại dô ý Trương Bách Nhân đi về phía trước đường, hướng về Trương Bách Nhân hội tụ mà đi. Xì kích quang rơi vào hàn băng trên, nháy mắt hàn băng hòa tan, từng đạo hơi nước bay lên không. Hà nhìn thấy không trung hơi nước, Trương Bách Nhân nhất thời hơi nhướng mày, trong cặp mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Vô liêm sỉ ngoạn ý này kích quang quá lợi hại, hàn băng đều nháy mắt hòa tan, rơi vào thân thể máu thịt trên, một cái đối mặt liền sẽ hóa thành cái sàng mắt. Trương Bách Nhân không ngừng ở lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong đi khắp, muốn tới gần lô nở dê ai nhờ xa nở dê, nhận ra Cửu Long thần hỏa cháo bản tính. Nếu có thể nghiên cứu ra cách luyện chế, vậy coi như kiếm bộn rồi.